Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong bản báo cáo thường niên về tình hình buôn người trên thế giới năm 2013 được công bố ngày 20 tháng 6 vừa qua, trong phần nói về Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đặc biệt lưu ý về tình hình của người lao động Việt Nam ở nước ngoài, mà trong đó nhiều người vẫn còn phải chịu gánh nặng tiền môi giới như trường hợp của các lao động Việt Nam tại Đài Loan, thị trường xuất khẩu lao động lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ viết, các công ty xuất khẩu lao động Việt Nam hầu hết là các đơn vị thành viên của các công ty nhà nước và các cá nhân môi giới lao động trung gian không có giấy phép hoạt động, đôi khi đã bắt người lao động phải đóng những khoản phí vượt quá mức quy định của pháp luật để được đi xuất khẩu lao động. Kết quả là người lao động Việt Nam phải gánh chịu những khoản nợ cao nhất trong số những người lao động châu Á và họ rất dễ rơi vào cảnh bị cưỡng ép lao động, bao gồm việc phải làm công trừ nợ. Sau khi đến nước tiếp nhận lao động, một số người mới nhận ra rằng họ bị bắt buộc làm việc trong những điều kiện tồi tàn, được trả lương rất ít hoặc không được trả lương, bất chấp những khoản nợ đang đè nặng trên vai, cũng như không được tiếp cận với các kênh trợ giúp pháp lý đáng tin cậy nào. Một báo cáo của Tổ chức Phi Chính phủ năm 2013 cho thấy người lao động thường không được xem trước hợp đồng hoặc bị ép ký các hợp đồng được soạn thảo bằng những ngôn ngữ mà họ không biết. Các công ty tuyển dụng lao động xuất khẩu đôi khi không đáp ứng yêu cầu trợ giúp của người lao động khi họ bị bóc lột. Tờ Tuổi Trẻ ngày 22 tháng 5 vừa qua có báo động về tình trạng ngày càng nhiều lao động Việt Nam bỏ trốn ở Đài Loan. Trung bình mỗi tháng có đến 600 lao động bỏ trốn ở nước này. Nguyên nhân của tình trạng đó chính là do các công ty môi giới Đài Loan kết hợp với các công ty xuất khẩu lao động Việt Nam làm ăn gian dối, kiểm soát từ khâu tuyển dụng cho đến khâu thu phí, bắt người lao động trả phí cao hơn nhiều so với mức quy định. Theo tố cáo của nhiều người lao động và điều tra của Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam, các công ty này thu phí từ 5.000 đô la đến gần 10.000 đô la một người, trong khi chi phí thực chỉ chưa đến 4.000 đô la một người. Tình trạng bỏ trốn ngày càng nhiều như trên không những gây thiệt hại cho người lao động mà còn đẩy thị trường Đài Loan đến nguy cơ đóng cửa đối với Việt Nam do tỷ lệ lao động bất hợp pháp ngày càng tăng. Trước tình trạng đó, theo tờ Tuổi Trẻ, Bộ Lao động Việt Nam đã thanh tra và xử lý hành chính hàng chục công ty xuất khẩu lao động sai phạm. Nhưng vấn đề là vào tháng 8 năm ngoái, Chính phủ Hà Nội lại ban hành Nghị định 95 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong nghị định này có một điều khoản quy định phạt từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với những lao động bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng. Trong khi như ta đã thấy ở trên, nhiều lao động Việt Nam đã bỏ trốn bởi vì không chịu được cảnh làm việc gần như nô lệ, hậu quả của việc thu phí môi giới quá cao. Không chỉ có lao động Việt Nam mà nhiều phụ nữ Việt Nam lấy chồng Đài Loan này cũng rơi vào tình trạng bất hợp pháp do không nhập được quốc tịch Đài Loan mà lại không có tổ chức đoàn thể nào đứng ra để bảo vệ quyền lợi cho họ. Để tìm hiểu thêm về tình hình của người lao động Việt Nam và cô dâu Việt ở Đài Loan, sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn với Linh Mục Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Cô dâu và Lao động Việt Nam, trụ sở tại Đào Viên, Đài Loan. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với cha Nguyễn Văn Hùng từ Đài Loan. Nhân dịp gần đây, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có công bố một báo cáo thường niên về tình hình buôn người trên thế giới, trong đó có tình hình buôn người ở Việt Nam. Thưa cha, Đài Loan là nơi tiếp nhận rất nhiều người lao động Việt Nam, cũng như nhiều phụ nữ sang đây để làm việc hoặc là lấy chồng Đài Loan. Trước hết, theo cha biết thì cái nạn buôn người từ Việt Nam sang Đài Loan hiện nay có còn tiếp diễn hay không ạ?
Kính chào anh Thanh Phương và thính giả của đài AFI. Thưa anh và thính giả, năm nay Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ công bố cái bản tường trình hàng năm về tình trạng buôn người trên thế giới và người ta vẫn xếp Đài Loan vào T1. Như là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có nói đó là được cái hạng nhất cũng không có nghĩa là cái nước đó đạt đến cái tiêu chuẩn tốt nhất liên quan đến cái vấn đề tạm trạm buôn người. Nó chỉ đạt đến cái điều kiện gọi là căn bản mà thôi. Do đó, tệ trạng buôn người liên quan đến người Việt Nam ở Đài Loan trong một năm vừa qua đó thì phải nói đó là cái nguyên gốc của nó đó cũng không có thay đổi. Đó là cái số tiền mà người công nhân lao động Việt Nam phải trả cho công ty môi giới Việt Nam trước khi qua Đài Loan là quá cao. Những người mới qua bên này đó thì họ phải trả từ 6.300 đô cho đến 6.500, có những người trả đến 6.800 đô la. Dù chính phủ Việt Nam quy định là 3 năm đi lao động nước ngoài đã phải trả cho môi giới là 4.500 Mỹ kim và có thể phải đóng thêm 1.000 cái số tiền gọi là tiền trốn trốn nữa. Nếu mà tính ra đến tổng cộng khoảng chừng 5.500. Với con số tiền như vậy đó, thì cái người lao động Việt Nam qua Đài Loan đó, trong trường hợp mà người ta bị bóc lột thì người ta không còn một cái chọn lựa nào khác hơn là phải cúi đầu để mà đi làm những cái công việc mà được định sẵn cho họ. Trong tiếng Anh nó có một cái từ gọi là involuntary servitude, có nghĩa là nô lệ lao động không có sự chọn lựa. Thì với cái số tiền như vậy đó, người lao động không thể nào mà từ chối khi người chủ hoặc là môi giới ở bên Đài Loan bắt họ phải làm những cái công việc mà nó không đúng với hợp đồng, hoặc là làm những cái công việc mà nó quá sức của cái người lao động. Và cái khi cái người đó mà không làm được đó, thì người ta phải bỏ chạy ra ngoài để họ đi làm và kiếm tiền để họ ở. Trong khi đó, đó là chính phủ Việt Nam lại đưa ra cái nghị định 95 là phạt những người lao động Việt Nam bỏ trốn khỏi nơi làm việc của mình khi về Việt Nam từ 4.500 Mỹ kim cho đến 5.000 Mỹ kim. Trong năm vừa qua, chính phủ Đài Loan họ có tích cực làm một số cái việc họ phải làm. Tuy nhiên, đó, liên quan đến cái phần đưa ra tòa án để mà định tội đó, thì luật pháp ở Đài Loan đó họ đã không dùng luật buôn người mà họ là dùng những cái luật hình sự khác để mà xét cái tội đó. Cho nên là đứng về cái phương diện tố cáo định tội những cái người buôn bán người đó, thì cái đó ở Đài Loan trong năm vừa qua họ không làm được. Đó là cái tình hình chung trong vấn đề trị trạng buôn người ở tại Đài Loan trong 2013.
Vâng, thưa cha, cha nói là hiện nay người lao động Việt Nam vẫn phải chấp nhận cái cảnh làm việc gần như là nô lệ để mà có thể trả món tiền mà họ đã bỏ ra để được sang đây. Tức là về phía Việt Nam cũng như về phía chủ Đài Loan, họ có những cái biện pháp gì đã bảo vệ quyền lợi cho những người này hay không ạ?
Về phía chính phủ Đài Loan đó, thì chúng tôi thường xuyên phản ánh về cái việc liên quan đến vấn đề mà môi giới. Nhưng mà họ thì họ nói với chúng tôi đó là đây là cái số tiền mà người lao động Việt Nam đã trả ở Việt Nam. Thành thực ra là họ không có cái cách nào để họ có thể kiểm soát được cái chuyện đó. Đó là cái cách nói của Đài Loan. Còn ở Việt Nam đó, thì cho đến giờ phút này đó, chúng tôi có đọc được một vài cái thông báo của Bộ Thương binh và Xã hội đó. Thì họ có nói đó là những người đi lao động đến Đài Loan đó là chỉ phải trả cái số tiền như tôi nói nãy thôi. Có nghĩa là 3 năm là 4.500 Mỹ Kim. Rồi cộng thêm cái tiền bắt phải đóng chống trốn nữa của môi giới nữa. Thì cái đó là chính phủ Việt Nam không có làm cái gì cả. Tôi đặt vấn đề với chính phủ Việt Nam đó là ai trong chính phủ Việt Nam có thể trả lời cho tôi lý do gì để mà thu tiền của những người lao động, những người nghèo khổ nhé, họ đi kiếm tiền nữa để họ nuôi gia đình của họ, họ tạo cái phương tiện kinh tế cho gia đình của họ để họ cũng giúp cho cái nền kinh tế Việt Nam. Làm cách nào để mà bắt những cái người lao động đó phải trả một năm 1.500 Mỹ kim. 3 năm như vậy là 4.500 Mỹ kim. Số tiền đó ai lấy, trả cho ai, để làm cái gì? Cái đó chính phủ Việt Nam không có trả lời được. Và nếu mà so sánh cái số tiền đó với nước Phi đó, mà họ cho nhân công của họ ở Đài Loan đó, thì chính phủ Phi đó bắt buộc công ty môi giới là 3 năm làm việc hợp đồng như vậy đó, chỉ có trả 1.500 Mỹ kim mà thôi. Vậy để lo cho cái vấn đề giấy tờ và trang trải những cái chi phí liên quan đến dịch vụ để đưa người đi nước ngoài mà thôi. Thì với chính phủ Việt Nam đó, tôi thấy là không có một cái hành động gì để mà giải quyết cái chuyện này. Ngược lại, còn làm gia tăng thêm cái áp lực để bắt những cái người lao động Việt Nam đã phải trả một số tiền rất là lớn như vậy trước khi rời khỏi Việt Nam. Và sau đó nếu người ta vì không thể là tiếp tục làm việc trong những môi trường khắc nghiệt nữa, họ chạy ra ngoài đó, thì về cũng phạt họ với một số tiền rất là lớn. Do đó năm ngoái chúng tôi có đi biểu tình ở ngay văn phòng văn hóa kinh tế đại diện của chính phủ Việt Nam ở Đài Bắc. Thì sau đó chúng tôi vẫn không nhận được bất cứ một sự trả lời nào cả của cái văn phòng đại diện của chính phủ Việt Nam bên này cả. Vì vậy tôi nghĩ đó là phía chính phủ Việt Nam đó họ vẫn thờ ơ với cái sự bất công mà cho chính họ nhé. Và chính cái guồng máy của họ tạo ra để áp đặt lên những người lao động Việt Nam. Và đó là cái nguyên ủy của vấn đề để trạng nô lệ lao động của người Việt Nam bên đây.
Vâng, thưa cha, thì về phía các tổ chức phi chính phủ cũng như các công đoàn của Đài Loan thì họ có tham gia bảo vệ phần nào quyền lợi của những người lao động Việt Nam hay không ạ? Bởi vì dù sao những người này làm việc ở Đài Loan trong các khuôn khổ luật pháp của Đài Loan.
Về phía các tổ chức phi chính phủ đó, thì văn phòng tổ chức công nhân cô dâu Việt Nam là một phần tử của một liên minh gia tăng sức mạnh cho lao động nước ngoài ở Đài Loan. chúng tôi có làm việc với nhau và chúng tôi cũng đã đi biểu tình chung với nhau lên trước cái văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam ở Đài Bắc. Và trong năm nay chúng tôi sẽ yêu cầu bên chính phủ Đài Loan khi chúng tôi đưa ra những bằng chứng liên quan đến những cái việc cái người lao động Việt Nam bắt phải trả cái số tiền môi giới lớn như vậy, rồi cộng thêm cái gánh nặng của nghị định 95, thì chúng tôi sẽ yêu cầu chính phủ Đài Loan đó là với một cái quốc gia mà họ không có bảo vệ cho quyền lợi của những người lao động như vậy đó, thì chúng tôi yêu cầu chính phủ Đài Loan phải có cái thái độ để mà ngăn chặn cái việc làm nó như vậy ảnh hưởng đến thanh danh của chính phủ Đài Loan trên thế giới.
Vâng, thưa cha, còn về những người mà người ta quen gọi là cô dâu Việt Nam ở Đài Loan, thì trong những năm trước vẫn có những cái thông tin nói về những cô dâu Việt Nam sang đây bị đánh đập hoặc là bị cưỡng bức. Vậy thì hiện nay cái tình trạng của họ có được cải thiện được chút nào hay không ạ?
Tình trạng cô dâu Việt Nam đến Đài Loan trong những năm vừa qua đó, thì chính phủ Đài Loan họ cũng có rất nhiều nỗ lực để họ cải thiện cái việc đó. Bên sở di trú của Đài Loan họ cũng có rất là nhiều cái chương trình để mà họ quan tâm đến các cô dâu Việt Nam. Đồng thời họ cũng gia tăng thêm cái sự nghiêm ngặt trong cái việc mà phỏng vấn những cô dâu lấy chồng ở bên Đài Loan. Vì vậy cho nên là cái số người mà được nhập cư vào Đài Loan theo cái diện lấy chồng đó có giảm đi. Liên quan đến cái tình trạng mà những cô dâu ở Đài Loan mà bị những cái áp bức của phía gia đình người chồng thì tôi thấy dạo này nó cũng giảm đi. Có lẽ là bởi vì do người cô dâu của bên họ ở lâu rồi đó, họ cũng quen, rồi họ cũng biết cái cách để bảo vệ cho cái quyền lợi của họ. Cách đây khoảng một tuần lễ, văn phòng có tham gia một buổi điều trần, có sự tham gia của phái đoàn của Liên Hợp Quốc đến Đài Loan để nghe tường trình về cái việc mà bảo vệ cái quyền lợi của người phụ nữ đó. Thì chúng tôi có đặt ra vấn đề là có những cái người phụ nữ nước ngoài, trong đó có người Việt Nam, đến Đài Loan rồi lập gia đình với người Đài Loan và sanh con. Sau đó đó họ bỏ quốc tịch của họ và họ nhập quốc tịch Đài Loan. Nhưng mà vì một số những cái trở ngại về vấn đề giấy tờ, thí dụ như là vi phạm pháp luật hoặc là người ta thấy tìm thấy những cái chứng cứ mà nó có tính cách giả mạo đó, thì người ta cũng ngưng không có cấp cái quy chế nhập cư cho những người đó. Thì chúng tôi yêu cầu chính phủ của Đài Loan phải giải quyết những cái việc như vậy, bảo vệ quyền lợi cho những người này. Thì cái yêu cầu đó của chúng tôi trong thời gian vừa qua đã được chú ý. Và chúng tôi hy vọng là trong thời gian sắp tới, chính phủ Đài Loan phải có biện pháp để mà giải quyết, để mà bảo vệ cái quyền lợi của những người này. Nếu mà chính phủ Đài Loan mà không có giải quyết đó, thì những người này họ trở thành những cái người không có quốc gia. Và con cái của họ trong cái tình trạng như vậy đó thì sẽ bị thiệt thòi rất là nhiều. Không được đi học và không được hưởng những quyền lợi như những đứa trẻ mà có cha mẹ mà giấy tờ hợp pháp của Đài Loan.
Thì trở lại vấn đề của người lao động Việt Nam, theo cha có nói lúc nãy, cái vấn đề chính của họ là bởi vì họ phải trả cái khoản tiền rất là lớn nếu muốn sang Đài Loan để làm việc. Vậy thì phải chăng cái việc tính lại cái khoản tiền đó một cách hợp lý là cái biện pháp đầu tiên mà chính phủ Việt Nam phải thi hành để cải thiện cái đời sống của người lao động Việt Nam tại Đài Loan? Ngoài ra có những biện pháp nào khác hả?
Tôi nghĩ đó là chính phủ Việt Nam cần phải cởi mở làm việc với các tổ chức phi chính phủ ở ngoài luồng. Có nghĩa là phải tích cực làm việc với những cái tổ chức phi chính phủ như chúng tôi. Chúng tôi làm việc là chúng tôi độc lập, là không bị chính phủ nào áp đặt chúng tôi được. Mà chúng tôi làm việc vì cái sự công bằng. Vì vậy cho nên đó là khi mà chính phủ Việt Nam muốn giải quyết những cái vấn đề nó có liên quan đến những cái việc như vậy, chúng tôi sẵn sàng làm việc và hợp tác với họ để mà giảm đi cái số tiền môi giới mà nó áp đặt lên những người lao động Việt Nam. Một số những người lao động Việt Nam qua bên này vào sau này đó đều cho chúng tôi biết là công ty môi giới nhận số tiền qua là 6.300, 6.500, 6.800 cho đến 7.000. Nhưng mà sau đó đó kêu họ vào một cái phòng nhỏ ở ngay Việt Nam, ở đó có công an ngồi sẵn, có máy quay để sẵn đó và quay cái hình ảnh và bắt họ phải trả lời là khi người ta hỏi là trả bao nhiêu tiền môi giới thì chỉ nói là trả có 4.500 mà thôi. Rồi sau đó đó ký cho họ cái biên nhận tiền đó, thì cũng khoảng chừng đó tiền mà thôi. Cho nên đó là với cái cách làm ăn gian dối mà nó mang cái tính chất tham nhũng như vậy đó thì chính phủ Việt Nam không thể nào có thể giải quyết được nếu mà không có minh bạch hóa và không có làm việc với những cái tổ chức độc lập phi chính phủ như chúng tôi. Nếu mà cứ cậy nhờ vào các tổ chức phi chính phủ mà được chính phủ Việt Nam điều khiển đó thì cái tình trạng này nó vẫn sẽ không có cải thiện và người lao động Việt Nam tiếp tục làm nô lệ.
RFI Việt ngữ rất cảm ơn cha Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Cô dâu và Lao động Việt Nam, trụ sở tại Đào Viên, Đài Loan.
Xin cảm ơn anh và cảm ơn quý thính giả.